Nghe sư phụ nói, tập 67. Việc lớn nhất trên thế gian là gì? Trò chuyện vào bữa trưa ngày 24 tháng 4 năm 2018. Hiện nay, giáo dục là việc lớn nhất trên thế gian. Nếu không làm tốt việc lớn này, trái đất sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề của cả thế giới. Do đó, người phương Tây hiện nay cũng rất chú trọng. Duyên chúng tôi đến nước Anh là ngoài dự đoán, chưa hề nghĩ đến. Năm 2015, tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Paris. Sau khi kết thúc buổi hội nghị, tôi liền đến nước Anh một chuyến. Tôi quen được hiệu trưởng trường đại học Wells. Lần đầu trò chuyện hết 3 tiếng rưỡi, tôi nói với ông rằng tôi có điều lo nghĩ, sợ văn hóa sẽ bị đứt đoạn. Văn hóa truyền thống hiện nay của quý vị vẫn còn vài người, sau 10 năm thì họ đều ngoài 80 tuổi, thậm chí là sẽ qua đời hết, không tìm được người nào nữa. Điều này rất phiền phức. Tôi nói cả đời tôi không lo lắng điều gì khác, chỉ lo cho văn hóa truyền thống mà thôi. Lúc ban đầu, tôi sợ chiến tranh. Nếu như chiến tranh bùng nổ, thì tôi chỉ sợ tứ khố toàn thư và hội yếu bị mất đi. Vả lại, ở núi Dương Minh chỉ còn một bộ. Nếu mất đi bộ này, thì không còn nữa. Đúng lúc, nhà xuất bản Thương Vụ đã in toàn thư, nhà sách Thế Giới in hội yếu. Tôi đã mua hơn 100 bộ. Tiền cúng dường của 10 phương đều dùng để mua sách, lưu giữ ở thư viện của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, thư viện quốc gia. Tai nạn có xảy ra nhiều hơn nữa thì cũng sẽ giữ lại vài bộ cho chúng ta, không đến nỗi bị mất đi. Dùng phương pháp này để bảo tồn văn hóa. Lần này tôi đến trường đại học ở nước Anh xem thử. Sách vẫn được đặt trên kệ, rất ngay ngắn, rất bắt mắt. Tôi liền hỏi người quản lý, có ai đến mượn sách không? Không có. Có ai đến tra tư liệu không? Cũng không có. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Vậy thì văn hóa vẫn sẽ bị diệt vong. Làm thế nào đây? Tôi kể lại sự việc này cho hiệu trưởng nghe. Hiệu trưởng trường đại học Wells cũng rất chú trọng, có cùng cách nghĩ, cách nhìn với tôi. Vậy phải làm sao? Ông nói, chúng ta mở viện Hán học, đào tạo thế hệ trẻ, để chúng có khả năng biết chữ Hán, đọc văn ngôn văn. Chúng có thể đọc hiểu những điển tịch như Tứ Khố Toàn Thư và Hội Yếu. Tôi hỏi, mở lớp đó ở đâu? Ông nói là ở trường học của chúng tôi, đã có trường đại học, mở thêm một viện Hán học. Ban đầu, tôi cứ nghĩ ông chỉ nói chơi như vậy thôi. Không ngờ, ông còn nghiêm túc hơn tôi. Phương Tây muốn hòa bình thì cần phải khôi phục tôn giáo. Phương Đông cần phải khôi phục Nho, Thích, Đạo. Vì vậy, thế giới này, xã hội này có hòa bình hay không, có được an định nữa không, thì phải xem tôn giáo. Phương Đông xem Nho, Thích, Đạo. Đánh mất Nho, Thích, Đạo thì Phương Đông sẽ diệt vong. Vì sao vậy? Cội gốc của 5.000 năm rất hiếm có. Người nước ngoài muốn nhìn thấy sự thật, quý vị nói họ cũng không tin. Chúng tôi giới thiệu văn hóa Trung Hoa cho họ, mười mấy năm cũng không thể tiếp nhận. Lần tiếp nhận này là chúng tôi đã thành công ở nước Úc rồi. Nước Úc đã mất 13 năm. 13 năm mới thực hiện thành công. Đó là các tôn giáo đã đoàn kết với nhau. Nhân dân giống như người một nhà. Người dân ở thành phố này đều có lòng tự hào. thành phố của chúng tôi là thành phố gương mẫu hài hòa nhất thế giới. Chúng tôi mời đại sứ của Liên Hiệp Quốc đã mời 10 vị đại biểu đến đó để tham quan. Sau khi nhìn thấy thì họ rất ngạc nhiên. Nhìn thấy nơi này là có hy vọng được hòa bình rồi. Chúng tôi đã làm được. Hiện nay chúng tôi nhìn thấy sự thật này. Trong lòng chúng tôi nghĩ rằng đạo tràng tương lai của tôn giáo chính là ở Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc chính là đạo tràng lớn của giáo dục tôn giáo. Liên Hiệp Quốc đã cấp phòng làm việc cho tôi. Tôi đi con đường này, kết hợp tất cả tôn giáo trên toàn thế giới lại. Chúng tôi có trường đại học đào tạo nhân tài. Sau khi đào tạo xong thì giảng kinh ở đâu? Giảng kinh ở Liên Hiệp Quốc. Giáo dục tôn giáo là Liên Hiệp Quốc đề xướng. Vì vậy, tôn giáo thế giới là một nhà, các vị thần linh là một thể. Tôn giáo là một nhà, hy vọng hóa giải được sự đối lập, sự mâu thuẫn của các tôn giáo. Nhất định không thể xảy ra chiến tranh tôn giáo. Vì vậy, nền tảng của sự hòa bình ở châu Âu là tôn giáo. Của Trung Hoa là Nho, Thích, Đạo. Nho, Thích, Đạo hưng thịnh trở lại thì Trung Hoa sẽ hưng thịnh trở lại. Chúng tôi thực hiện đoàn kết tôn giáo. Đây là việc tốt. Hiện nay, Trung Hoa muốn hưng khởi thì phải phục hưng văn hóa truyền thống. Hiện nay rất chú trọng văn hóa truyền thống. Trên toàn thế giới, 5.000 năm nay, biện pháp của Trung Hoa là bậc nhất. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chỉ là mọi người đã từ bỏ nó, không cần nữa. Cho nên hiện nay phải chịu khổ. Trung Hoa là văn hóa cổ xưa, con cháu đời đời truyền cho nhau. Vì vậy, tôi hy vọng người Trung Hoa đều có khả năng này. Cũng cần phải thực hiện. Đọc bộ sách nào? Chỉ cần đọc Quần Thư Trị Yếu là được rồi. Quần Thư Trị Yếu là bảo điển trị quốc của Đường Thái Tông. Lần đầu tiên ông sưu tập sách từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế đến đời của ông, dùng cách này để trị quốc. Bởi vì ông còn quá trẻ, 27 tuổi lên làm hoàng đế, lấy gì để trị quốc? Ông tìm Ngụy Trưng và vài nhà văn học, tìm trong các sách cổ và ghi chép lại những lời dạy về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ cho ông. Ông đọc những điều này, giả lại yêu cầu bá quan văn võ cả nước đều phải học, dựa theo đó mà làm việc. Không làm trái với Quần Thư Trị Yếu, chính là không làm trái lời của hoàng thượng. Ý của hoàng thượng chính là Quần Thư Trị Yếu. Người hiện nay học người nước ngoài. Tôn Trung Sơn nói hay nhất: nước ngoài chỉ mạnh hơn chúng ta về súng ống đại bác. Chúng ta bị đánh, đánh cho một trận tơi tả, gần như mất nước. Ngoài điều này ra, không có thứ gì của nước ngoài có thể sánh với Trung Hoa. Hiện nay, nói đến khoa học kỹ thuật, Trung Hoa đã đuổi kịp rồi. Người Trung Hoa thông minh, chịu khổ, tài giỏi. Học tập văn hóa truyền thống Trung Hoa nhất định là việc tốt.